Rồi.
Cảm ơn cô Lan Hương. Vừa rồi tôi có đọc một cái câu chuyện về các anh em này. Các anh em này rất là đặc biệt là các anh em luôn luôn tìm cách tặng cho bà nội của mình những món quà mà có vẻ gọi là tranh đua với nhau coi thử ai tặng cái món quà nào quý nhất và có giá trị nhất. Câu chuyện này nó xảy ra ở bên Texas, tiểu bang Texas. Thì tới một cái sinh nhật nọ, các anh em tìm cách để tặng quà, tranh đấu đua nhau để tặng quà cho bà nội của mình. Thì có một anh này, ảnh rất là giàu, ảnh mới tặng cho bà nội kỳ này một con két. Mà con két này á rất là đẹp mà rất là đắt tiền. Nó nói được 5 thứ tiếng trên thế giới và nó hát được 3 cái bài hát mà bà nội rất là thích. À, cho nên đúng cái ngày sinh nhật của bà nội của các anh em này thì anh này ảnh mới gửi cái món quà đến cho bà nội. Sáng ngày mai ảnh mới gọi bà nội, ảnh gọi điện thoại, ảnh kêu nội ơi, nội có thích con chim con gửi cho nội không? Thì bà nội mới trả lời, bà nội nói Sunny, 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 con chim mà con gửi cho bà đó, cái thịt của nó hơi dai nhưng mà sau khi bà nấu rồi thì ăn rất là ngon. Đôi lúc trong đời sống của chúng ta, Chúa ban cho chúng ta rất là nhiều phước hạnh, những cái món quà rất là quý báu trong cuộc đời của chúng ta, nhưng mà chúng ta không nhận thức được cái giá trị của nó nếu chúng ta không có tìm cách biết ơn Chúa. Tạ ơn Chúa, Chúa cho chúng ta ở đất nước Mỹ này có cơ hội để chúng ta tỏ lòng biết ơn Chúa ít nhất một lần trong năm. Và cái câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao tôi phải tạ ơn Chúa? Tại sao tôi phải tạ ơn Chúa trong đời sống của tôi? Câu trả lời đó là ý chỉ của Chúa, chương trình của Chúa, mạng lệnh của Chúa cho đời sống của chúng ta, đó là chúng ta phải tạ ơn Chúa. Như trong Thessalonica thứ nhất mà chúng ta vừa đọc ở trong cái bài trong câu gốc của chúng ta hôm nay, Thessalonica thứ nhất đoạn 5 câu số 18, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với chúng ta là như vậy. Chúa nói trong tất cả mọi sự chúng ta tạ ơn Chúa. Chúa không có nói rằng tất cả mọi sự xảy đến trong đời sống của chúng ta là chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta để ý chỗ đó. Nhưng mà Chúa nói trong tất cả mọi sự chúng ta tạ ơn Chúa, bởi vì ma quỷ nó tìm mọi cách để nó đem đến những cái xấu trong cuộc đời của chúng ta. Chúa nói những điều đó chúng ta không có cảm tạ Chúa, chúng ta không tạ ơn Chúa về những điều đó. Nhưng mà dầu ma quỷ hay là những cái điều xấu nó đến trong đời sống của chúng ta, nó tìm cách nó hại chúng ta đi nữa, chúng ta vẫn tạ ơn Chúa được, bởi vì Chúa là đấng tể trị trên tất cả mọi sự, và Chúa là đấng có thể biến hóa tất cả những điều đó trở thành những điều tốt cho cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa là cái chỗ đó, chứ không phải là những cái điều ác nó xảy đến trong đời sống của tôi là tôi tạ ơn Chúa. Không phải như vậy. Nhưng mà chúng ta tạ ơn Chúa là bởi vì Chúa vẫn còn tể trị, dầu những điều đó ác nó đến trong đời sống của chúng ta, nhưng mà là con của Chúa rồi thì Chúa có thể biến hóa tất cả những cái điều ác đó trở nên tốt đẹp cho đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa. Tại sao chúng ta tạ ơn Chúa? Bởi vì đó là ý muốn của Chúa trong đời sống của chúng ta. Tôi thường nghe câu hỏi này là làm sao tôi biết được ý chỉ của Chúa, chương trình của Chúa cho đời sống của tôi, nhất là các bạn trẻ học về ngành gì, nên lập gia đình với ai, vân vân. ở đâu, những người lớn lớn tuổi chút, là tôi có nên giờ đi tới cái tiểu bang đó, nơi đó ở hay là không? Thưa quý ông bà anh chị em, có nhiều điều mình muốn biết ý chỉ của Chúa, đó là điều tốt, nhưng mà ý chỉ của Chúa nói một cách rõ ràng ở đây là mình phải biết ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Tại sao chúng ta tạ ơn Chúa? Điểm thứ hai đó là Chúa, tất cả mọi sự tốt lành đến từ Chúa. We give God thanks because every good things come from God. Không phải vì tài giỏi của chúng ta mà chúng ta được những điều đó đâu, thưa quý ông bà anh chị. Có một câu chuyện Chúa kể ở trong Luca đoạn 12. Quý ông bà anh chị em có lời Chúa mà ở trong Luca đoạn 12 nói đến điều này. Luca đoạn 12 từ câu số 16 trở đi. Đức Chúa Giêsu kể một ví dụ về một người này, một người làm ruộng, một người làm nông, nhưng mà ông này, ông rất là giàu. Ruộng của ông nó sinh hoa lợi rất là nhiều. Đến nỗi mà ông không có chỗ đủ kho tàng để chứa những cái hoa quả mà ông nhận được, ông làm ra được. Cho nên ông phải phá những cái kho tàng nhỏ, xây những cái kho tàng thật là lớn để chứa lúa, chứa hoa quả mà ông làm ra được. Rồi ông nói với linh hồn của ông như thế nào? Linh hồn ơi, câu số 19 này, mày đã được nhiều của để dùng lâu năm, thôi hãy nghỉ ăn uống và vui vẻ. Người này rất là thành công, nhưng mà ở đây cho chúng ta thấy ổng không có biết ơn Chúa gì cả, ổng không biết tạ ơn Chúa gì cả. Và khi tôi đọc tới đây, đôi lúc chính mình tôi cũng có cái bệnh này. Khi mình làm được cái gì đó, mình kết quả trong cái việc làm đó, mình nghĩ rằng đó là công sức của tôi. Tôi học nhiều, tôi bỏ nhiều thời gian của cải, tôi đầu tư vào cái chuyện này thì dĩ nhiên là tôi phải có kết quả thôi. Chứ đâu có phải là ai làm cái gì cho tôi, làm ơn, làm phước gì cho tôi. Cái này là công sức của tôi, bàn tay của tôi làm ra. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu có phục, có đẹp lòng với người giàu này, với cái nhìn như vậy không? Chúa nói như thế nào trong câu số 20? Xong Đức Chúa Trời phán cùng người này rằng: hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã có sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Ở đây Chúa nói lên đến một điều gì? Chúa nói người giàu này, ổng rất là thành công, nhưng mà ổng không biết cảm ơn Chúa. Ổng rất là ích kỷ, và đồng thời ổng rất là kiêu ngạo, kiêu hãnh. Ông nói: ô, mấy cái này là của tôi làm được tất cả mọi sự. Có một số người ở trong đời này, họ cũng suy nghĩ như vậy. Và ước ao rằng không ai trong chúng ta có cái suy nghĩ như người giàu này cả. Nghĩ rằng, ô, tất cả những gì tôi có trong cuộc đời này là công sức của tôi, chứ không phải là Chúa cho tôi gì cả. Người giàu này quên điều gì, thưa quý ông bà anh chị em? Quên rằng thời tiết tốt là ai cho? Chúa cho có được ánh nắng mặt trời. Chúa cho có mưa thuận gió hòa. Chúa cho không khí tốt đẹp thì ổng mới làm nó có kết quả. Trồng cây, trồng lúa nó mới kết quả. Trước đây tôi có làm ruộng một thời gian. Làm cái gì mình cũng nhờ trời hết. Gieo ra một cái, có những lúc mình chờ, mình thấy có vẻ trời sắp mưa đúng cái thời gian để gieo lúa ra. Gieo ra một cái, mưa nó đến thật sự. Nhưng mà rồi, xong 2 ngày mưa, Ba tuần sau không có mưa gì nữa hết. Những cái hạt lúa nó lên được chút cái không có mưa, chết hết cả đám. Không còn giống để gieo nữa. Người này quên rằng Chúa cho ổng tất cả mọi sự. Ngay cả cái sự sống của ổng, Chúa cho cái không khí để ổng thở, ổng mới sống được, ổng mới làm được chuyện này chuyện nọ. Chứ nếu mà không cho ổng không khí, làm sao mà ổng có thể hãnh diện nói rằng tôi trồng được cái này, tôi trồng được cái kia, kết quả là của tôi. Và có thể ổng là người cũng còn trẻ, cũng còn khỏe mạnh, ổng nói dễ gì mà tôi chết. Ổng đến nọ ổng nói linh hồn ơi, mày có nhiều của cải rồi, nhiều năm cho nên nghỉ ăn uống vui vẻ hưởng thụ. Nhưng mà ổng quên rằng ngay cả cái sức khỏe này Chúa muốn lấy lại một cái là trong tích tắc mà thôi. Chứ không phải là oh I'm young, you know, tôi còn khỏe mạnh, tôi còn trẻ, tôi giỏi giang cho nên đời của tôi còn dài lắm, tôi sống ít nhất được nữa là cũng 50 năm, I have at least 50 years or 80 years to live. Nhưng mà quên rằng sự sống của mình, ngay cả sự sống của mình, Chúa cũng có thể cắt đi một cách nhẹ nhàng, dễ dàng. Chắc không ai trong chúng ta biết điều này. Mà tôi muốn nói với quý vị, lẽ ra là Chủ nhật tuần vừa rồi tôi không còn ở với quý vị nữa. Thứ bảy tuần trước tôi thức dậy 6 giờ sáng để đến đây cầu nguyện lúc 7 giờ tôi thức dậy. Thường thường đồng hồ reo thì tôi nằm đó một chút, tôi cầu nguyện với Chúa. Rồi tôi mới thức dậy. Thứ bảy trước đây một tuần vừa đồng hồ reo một cái tôi nhảy ra giường liền, tôi sợ trễ. Đến đây 7 giờ sợ trễ, tôi nhảy ra một cái người của tôi nó lạng quạng nghiêng muốn nhào té xuống đất như vậy. Tôi biết là không nên làm cái điều đó nhưng mà tôi quên. Chắc máu nó bắn nhanh quá trong người tôi, nó làm cho tôi ngồi nghiêng nhào đầu nguyên cái ngày thứ bảy cách đây hơn một tuần, 8 ngày. Nguyên cái ngày đó cái người của tôi nó cứ nghiêng qua một bên như vậy. Tôi cố gắng tôi gượng. Tôi muốn nói lên điều gì? Có thể mình nghĩ mình ngon lành, khỏe mạnh, tập thể dục đồ ok lắm. Nhưng mà chỉ trong giây lát, Chúa có thể lấy cuộc đời của mình lại một cách nhẹ nhàng. Và Chúa nói với cái người không biết ơn Chúa, người kiêu hãnh, người ích kỷ này, Chúa nói như thế nào? Hỡi kẻ dại. Ở trong nguyên văn có nghĩa là hỡi kẻ ngu. Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại và những của cải ngươi đã có sẵn sẽ thuộc về ai? Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được rằng tất cả mọi sự thuộc về Chúa. Cho nên mình có được giây phút này, mình có được gia đình, mình có được của cải, mình có bất cứ cái gì mà mình thấy tốt đẹp đó, nên nhớ một điều. Đến từ Chúa chứ không phải đến từ mình đâu, thưa quý vị. Tất cả mọi sự đến từ Chúa. Có cái câu chuyện của người Do Thái kể lại như thế này. Có cái ông này, ông tới gặp một người rabbi, là giống như là mục sư của đạo Tin Lành của chúng ta như vậy. Thì ông tới, ông nói với ông rabbi này, ông nói: thưa rabbi, cuộc đời kiểu này chịu không nổi. Gia đình tôi 9 người mà ở trong một cái phòng nhỏ chút xíu, chịu không nổi. Thì ông rabbi này ông nói: thôi anh về đi, anh lấy một con dê đó, anh đem con dê đó vô ở chung với anh, ở chung cái phòng đó. Cái ông này ổng lắc đầu cái không được á, sao mà kỳ như vậy, ông phải chỉ tôi cái cách nào giải quyết chứ sao mà ông rabbi lại chỉ kiểu này. Ông rabbi nói không, anh cứ nghe lời tôi về làm như vậy, rồi tuần sau tới sẽ nói chuyện. Thì ông nào mới về, ông làm y chang như người rabbi chỉ. Thì khi mà ông trở, người tù sao ông trở lại gặp ông rabbi, mặt ổng méo xè, ổng kêu cuộc đời kiểu này là xong rồi rabbi, chịu hết nổi rồi. Con dơ đó nó dơ quá, ở với nhau không có được, nó hôi rồi, tối nó cứ nó làm không ai ngủ được hết. Thì ông rabbi đó, ông nói không sao, bây giờ anh về anh thả con dê đó ra, rồi tuần sau tới nói chuyện. Tuần sau ông này ông trở lại, mặt ông rất là tươi, rất là vui, rất là yêu đời. Ông nói như thế nào, rabbi ơi, cuộc đời phước hạnh quá, bởi vì bây giờ gia đình tôi trong phòng đó chỉ có 9 người thôi, con dê nó thải ra rồi, sung sướng quá. Cũng cùng trong một hoàn cảnh không có gì thay đổi cả, nhưng mà trước đó ổng không biết ơn, sau này ổng mới thấy từ trước đến giờ mình được ơn phước quá chừng mà mình không biết. Cuộc đời của mình cũng vậy, thưa quý ông bà anh chị. Đôi lúc mình cứ nghĩ tất cả mọi sự là mình làm ra và mình hãnh diện về điều đó, rồi mình bắt đầu mình phàn nàn khi mình không được những gì mình muốn nữa. Nhưng mà mình quên rằng từ trước đến giờ cuộc đời của mình là một cuộc đời phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta từ đầu cho tới cuối mà mình không nhận thức ra điều đó. Tất cả mọi sự đến từ Chúa. Quý ông bà anh chị em có nhận thấy điều đó trong đời sống của mình không? Hay là mình cứ nói tại sao Chúa không cho con cái điều này, con xin Chúa hoài mà Chúa không cho. Ở Mỹ này, hiện giờ quý vị có ngày nào đói bụng không? Vì thiếu ăn không? Tôi biết có một số người trong chúng ta muốn đói bụng để giảm cân. Nhưng mà đó là chuyện khác. Có ai trong chúng ta bị đói bụng vì thiếu đồ ăn không? Trong lúc đó, hiện giờ trong thế giới của chúng ta đang sống, 2/3 những người đi ngủ mỗi đêm không có đồ ăn trong bụng, họ phải đói. Có nghĩa là cứ 3 người quý vị gặp trên thế giới này, 2 người phải đi ngủ đói bụng. Chúa cho chúng ta quá nhiều điều trong đời sống của chúng ta. Và hơn hết tất cả như lời cầu nguyện của anh Dũng hồi nãy, Chúa cho chúng ta chính con độc sanh của Ngài, Đức Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng ta. Ô, quý báu vô cùng. Ngài cứu chúng ta khỏi địa ngục đời đời vĩnh viễn và ban cho chúng ta thiên đàng vĩnh viễn của Ngài. Ta Chúa. Và Chúa nói như thế nào? Ta không những Ngài ban cho chúng ta Đức Chúa Giêsu, nhưng mà Ngài ban luôn hết tất cả mọi sự Ngài có luôn với con đó cho chúng ta. Ta Chúa. Ta Chúa vì tất cả mọi sự Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta phải biết ơn Ngài. Ma quỷ nó rất là quỷ quyệt, nó không có muốn chúng ta tỏ lòng biết ơn Chúa, biết ơn Chúa chút nào cả. Cái gì nó cũng tìm cách nó gieo trong lòng của chúng ta, mình khó chịu về chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia. Ôi, cái ông đó làm sao, cái bà đó làm sai, chồng tôi khó chịu, vợ tôi khó chịu. Nhưng mà không biết ơn gì. Không có nhìn vào những cái positive, những cái phước hạnh, những cái điều tốt mà Chúa ban cho. Cứ thấy cái gì cũng sai trật hết, chứ không thấy là phước hạnh của Chúa trong đời sống của mình cả. Cầu xin Chúa cho chúng ta biết ơn Chúa hết lòng với Ngài Và khi chúng ta biết ơn Chúa, Chúa muốn chúng ta biết ơn Chúa như thế nào? Đó là điều rất là quan trọng, thưa quý ông bà anh chị. Chúa muốn chúng ta biết ơn Chúa với tấm lòng khiêm nhường trước mặt Chúa. God wants us to give thanks to Him with a humble expression of thanksgiving. Một tấm lòng hạ mình xuống trước mặt Chúa, tỏ lòng biết ơn của mình lên cho Ngài. Biết ơn Chúa với cả tấm lòng của mình. Sincerely thank God. Có những người họ biết ơn Chúa nhưng mà không có thật lòng. Giống như cái người Pharisee với người thâu thuế đó. Ông đấy nọ, người Pharisee, ông đấy nọ cầu nguyện với Chúa như thế nào? Ông kêu cảm tạ Chúa vì con không có giống như người tội lỗi kia. Wow! Ông cũng cảm ơn Chúa, ông cũng tạ ơn Chúa vậy. Nhưng mà không có thật lòng gì cả. Dùng cái cơ hội đó để chỉ trích người khác nữa. Chúa muốn mình đến với Chúa, biết ơn Chúa với cả tấm lòng của mình. Tặng đây lòng của con dâng lên cho Chúa lời biết ơn. Con hạ mình xuống trước mặt Chúa vì biết rằng con không xứng đáng gì cả. Nếu không bởi sự thương xót của Chúa trong cuộc đời của con, là con là một con số không khổng lồ mà thôi. Và câu chuyện này, điều này có nói ở trong câu chuyện Luca đoạn 17. Chúng ta trước đây chúng ta có học về người, về 10 người phung. 10 người phung đấy với Đức Chúa Giêsu và nói là: lại Chúa, xin Chúa thương xót con. Chúa nói họ đi gặp thầy tế lễ, và họ vâng lời Chúa, họ đi. Trong lúc họ đi, bởi đức tin của họ nơi Đức Chúa Giêsu, Chúa đã chữa lành cho họ, sạch hết tất cả bệnh phung. Họ được trở lại rất là ngon lành. Nhưng mà chuyện gì xảy ra? Chỉ có một người trở lại cảm tạ Chúa mà thôi. Đến nọ mà Chúa nói: chỉ người kia ở đâu? Mà tại sao chỉ có một người, một phần mười của 100 trở lại với ta, biết ơn ta, cảm ơn ta? Chỉ có 10% biết ơn Chúa mà thôi. Có thể lắm Chúa cũng nói lên điều này. Chúa nhìn trong hội thánh Chúa, Chúa nói: tại sao chỉ có 10% thật sự biết ơn ta? Tại sao ta ban phước cho tất cả mọi người, mọi sự đến từ nơi ta, mà tại sao chỉ có 10% biết ơn ta thôi? Hay là Chúa cũng hỏi chính đời sống tôi? Có thể lắm tôi chỉ biết ơn Chúa 10% những ơn phước Chúa ban trên cuộc đời của tôi mà thôi. Còn 90% kia là mình giữ lấy mình, cái con ngon lắm cho nên con mới làm được điều này. Con tài lắm con mới làm được điều này. Con khỏe được như vậy là nhờ con biết được người này người nọ, họ chỉ cho con cái thuốc này, uống cái thuốc bổ kia, con tập thể dục, con vân vân. Tại sao chỉ có 10% biết ơn ta? Tại sao các ngươi chỉ biết ơn ta có 10% những ơn phước ta ban cho các ngươi? Cho nên ở đây Chúa nói: chính người kia ở đâu? Và chúng ta thấy cái người mà trở lại với Chúa lại là một người Samari. Đấy, với Chúa, trở lại với Chúa với tấm lòng khiêm tốn hạ mình. Ông nằm mọp xuống người, ông nói: lại Chúa, lại Chúa. Ông cảm ơn Chúa với cả tấm lòng của ông dâng lấy cho Chúa. Ông nhận thức được rằng tất cả mọi sự Chúa làm cho ông. Ông nằm bộp dưới đất, ông biết ơn Ngài. Ông nói: lại Chúa, con tạ ơn Ngài, con tạ ơn Chúa. Jesus, thank you, thank you, thank you. Have you lately doing that? Gần đây chúng ta có tạ ơn Chúa với cả tấm lòng như vậy không? Người này nằm bợp trước mặt Chúa tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và khi chúng ta tạ ơn Chúa, không những Chúa muốn chúng ta tạ ơn Chúa với cả tấm lòng của chúng ta, biết ơn Chúa, hạ mình xuống trước mặt Chúa, nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ một điều, đó là biết ơn Chúa với tỏ lòng biết ơn Chúa, nó không có giống nhau. Being thankful is not equal with giving thanks. Có một số người, nếu quý vị cái, Chúa không có nói là con cảm thấy biết ơn Chúa là điều con cần phải làm. Chúa không có nói như vậy. Đó không phải là mạng lệnh của Chúa. Mạng lệnh của Chúa là hãy tỏ lòng biết ơn Chúa. Give thanks. Nếu quý vị hỏi, tôi hỏi quý vị, chính cái người phun kia được chữa lành á, chính người đó họ biết ơn Chúa không? Tôi tin chắc là họ biết ơn Chúa chứ. Họ về họ vui mừng, họ kể chuyện lại cho những người thân trong gia đình, họ nói cảm ơn Chúa Giêsu đã Chúa Giêsu mới chữa lành bệnh cho tôi chứ không phải là ai cả. Họ biết ơn Chúa chứ. Nhưng mà họ không có đến với Chúa để họ tỏ lòng biết ơn Chúa, và đó là điều sai trật trong cuộc đời của họ. Họ không có bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Có thể tôi hỏi quý vị biết ơn Chúa không? Có thể nói tất cả quý vị nói tôi biết ơn Chúa lắm chứ. Nhưng mà đó không phải là điều mà Chúa nói ở đây. Chúa nói nếu mình thật sự biết ơn Chúa, hãy tỏ lòng biết ơn đó lên cho Chúa. Dâng lên cho Chúa. Nói với Chúa. Nói trước mặt công chúng biết được lòng biết ơn của mình đối với Chúa. Tôi thường nói cái câu vợ chồng hay là người tình với nhau, thương nhau, cái anh thương em, anh thương trong lòng thôi. Như tôi có người bạn, và lúc mới quen nhau, anh ta cứ nói với cô ta là thương em dữ lắm. Rồi lúc mới cưới, lúc ban đầu cũng nói thương em dữ lắm. Rồi lần lần cái cô ta thấy không có còn nghe cái câu đó nữa. Cái cổ mới hỏi, ủa sao bây giờ anh không còn nói là anh thương em nữa? Cái ảnh mới nói nếu mà có gì thay đổi anh sẽ cho em biết. Cho nên anh không cần phải nói là anh thương em nữa. Chúng ta muốn ở với mấy người đó không? Mình biết ơn Chúa, hãy nói ra. Say it, express it. Con tạ ơn Chúa, đừng có nói. Có vẻ giống như là mình khoe khoang cái đó. No, no. Hãy nói với cả tấm lòng mình, hạ mình xuống trước mặt Chúa. Dâng sự vinh hiển lên cho Chúa. Tạ ơn Chúa. Ở đây, lời Chúa dạy không có nói về biết ơn những người khác. Dĩ nhiên biết ơn những người khác là điều rất là quan trọng. Nhưng mà tôi muốn nói biết ơn chiều dọc giữa mình với Chúa. Tỏ lòng biết ơn của mình lên cho Chúa. Chúng ta hết giờ ở đây. Nhưng mà bây giờ làm sao để mình trong cái tuần lễ này mình bày tỏ được cái tấm lòng biết ơn của mình lên cho Chúa. Có vài cái cách thực tế mà chúng ta có thể làm được. Thứ nhất, khi mà mình cầu nguyện đó, thưa quý bạn, ô con cảm ơn Chúa về tất cả những ơn phước của Chúa trên đời sống của chúng ta. No. Cái đó quá tổng quát. Nhưng mà hãy đến với Chúa. Tối nay về nhà, quý vị lấy một tờ giấy trắng, một cây viết, và bắt đầu viết xuống từng ơn phước của Chúa ban cho mình. tiếng Mỹ có cái bài hát gọi là Count Your Blessings, Name Them One by One. Hãy đếm những ơn phước của Chúa trong cuộc đời của mình, từng ơn phước một. Viết xuống từng điểm một. Tạ ơn Chúa cho con, cái áo của con nó hơi chật, quần của con nó hơi chật, chứng tỏ rằng Chúa cho con có dư thừa thức ăn. Hãy viết xuống. Tạ ơn Chúa về điều đó. Tạ ơn Chúa là sáng này đồng hồ alarm nó làm reo con một cái, con bực mình, con không có muốn dậy sớm nổi. Nhưng mà tạ ơn Chúa, khi con nghe được tiếng alarm reo, chứng tỏ rằng con biết con vẫn còn sống. Viết xuống. Viết, name them one by one. Viết xuống ở những ơn phước của Chúa cho đời sống. Khi mình thấy rồi, mình cầu nguyện tạ ơn Chúa, Chúa đẹp lòng. Khi mình cảm ơn, ai cũng vậy, tôi cảm ơn Dũng cho tất cả những điều từ trước đến giờ anh cho tôi. Anh nói, mục sư cảm ơn sao lạ vậy. Mục sư có nhớ trước đây 2 tuần tôi bừng trái dưa hấu, tôi tới tôi tặng mục sư không? Tại sao không nói là cảm ơn mục sư, cảm ơn Dũng cho tôi cái trái dưa hấu? Mà sao quý vị biết rồi đó. Bởi vì đôi lúc mình chỉ lấy một cái câu, mình không có hết lòng mình, mình chỉ nói cảm ơn Chúa cho tất cả những ơn phước của Chúa trên đời sống của mình, rồi mình chấm dứt ở đó. Vậy thôi. Hãy viết xuống từng cái một. Và tỏ lòng biết ơn Chúa. Dành ngày Thánh Nhật là ngày đặc biệt để đến thờ phượng Chúa. Dầu bận rộn đến đâu đi nữa, có những trường hợp emergency, đúng Chúa hiểu, hãy tỏ cái tấm lòng kính trọng Chúa qua tấm lòng biết ơn của mình dâng lên cho Ngài. Thử hỏi thử một người nào cứu cuộc đời của mình. Mình sắp sửa chết ở trong một cái nhà cháy mà người đó lao đầu vô sẵn sàng chết cho mình, cứu mình ra khỏi cái chỗ cháy đó, và cuối cùng người đó phải chết vì mình. Mình biết ơn người đó như thế nào? Mà Chúa còn hơn mình người đó nữa. Ngài cứu chúng ta và Ngài cho chúng ta sự sống từng giây phút. Mà ngày Chủ Nhật đó với Chúa, mình nói Chúa ơi con bận quá, con không có thời gian với Chúa, thôi để Chúa ở nhà thờ một mình đủ rồi. Hãy tỏ lòng biết ơn mình lên cho Chúa. Yes, con bận rộn, nhưng mà con muốn dâng cho Chúa cái gì quý báu nhất của con. Chứ con không có muốn dâng cho Chúa những gì dư thừa. Tỏ lòng biết ơn Chúa. Dành thời gian mỗi ngày với Chúa, không những chỉ ngày Chủ Nhật đến 2-3 tiếng đồng hồ mà thôi. Mình quý người nào, mình biết ơn người nào, mình muốn dành thời gian với người đó. Học lời Chúa, sống với lời Chúa. Và không những mình biết ơn Chúa, mình bày tỏ với Chúa, nhưng mà hãy bày tỏ đến với những người đồng loại với mình, anh em của mình. Chúa tha thứ mình quá nhiều, hãy tỏ lòng biết ơn Chúa bằng cách tha thứ những anh em khác. Đó là cách rất là thực tế. Tha thứ vợ, tha thứ chồng. Bày tỏ lòng biết ơn Chúa cho người khác bằng cách chia sẻ tin mừng của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa đối với những người chung quanh. Bởi vì họ cần điều đó hơn tất cả những gì trong đời sống của họ. Tỏ lòng biết ơn Chúa đối với những người đau khổ như chúng ta mới làm hồi nãy. Dâng hiến giúp những người màn trời chiếu đất. Tỏ lòng biết ơn Chúa như vậy. Và khi chúng ta đến với Chúa, thờ phượng Chúa, hãy thờ phượng Chúa với cả tấm lòng của chúng ta. Chứ không phải ai hát cái gì thì hát, ai làm gì làm, tôi ngủ cái đã. No. Hãy tỏ lòng biết ơn hết lòng của mình dâng lên Chúa. Yes, Chúa con biết con thiếu ngủ, nhưng mà đây là cái thời gian quan trọng nhất trong tuần của con. Con muốn dâng điều tốt nhất lên cho Chúa. Enthusiastically worship God. Not just come here and sleep. Và điểm cuối cùng, tỏ lòng biết ơn Chúa bằng cách dâng lên Chúa những gì tốt nhất trong cuộc đời của mình. Bất cứ điều đó là gì? Mỗi ngày dành thời gian với Chúa, hãy dành thời gian tốt nhất của mình. Lúc mình tỉnh táo nhất, lúc dễ chịu nhất, hãy dành thời gian đó đến với Chúa. Chứ đừng có chờ tới lúc mình mệt nhòa rồi gần mà gọi là đứng còn có thể ngủ được rồi, lúc đó mình mới bắt đầu mình dành thời gian cho Chúa. No. Dành thời gian cho Chúa những gì tốt nhất Chúa ban cho. Lương bổng Chúa cho mình, tài chánh đó, mình nhận được, mình tỏ lòng biết ơn Chúa, tạ ơn Chúa, đây thuộc về Chúa chứ không phải thuộc về con. Hãy dâng cái sự tốt đẹp nhất đó lên cho Chúa. Tôi có một người mẹ mà Chúa dùng thay đổi cuộc đời của tôi. Bà làm cái gì từ lúc nhỏ, chắc từ bà ngoại của tôi dạy bà, mẹ tôi hay sao, cái gì mà tốt nhất là bà để dành, bà dâng lên cho Chúa. Làm ruộng, vừa cắt lúa vô, bà dâng cây phần lúa đầu tiên đó dâng lên cho Chúa, đem tới tặng cho mục sư. Bắt tôi không nói ở đây là quý vị phải làm điều đó cho tôi, nhưng mà tôi chỉ muốn nói một điều, đó là Chúa thấy được tâm lòng biết ơn của mình đối với Chúa có thật sự hay là không. Không phải cắt lúa hết xong rồi làm hết tất cả mọi sự trả nợ cho người này rồi ăn uống đã đời rồi còn dư cái ok con dâng cái này cho Chúa. No. Kiểu như ông mục sư kia, ông nói nếu mà nói với ông tín đồ đó, nếu mà ông có được hai con heo thì ông dâng cho Chúa bao nhiêu, ông nói một con. Như vậy thì ông có hai con vịt thì ông dâng cho Chúa bao nhiêu con, một con. Ông có hai con chó thì ông dâng cho Chúa bao nhiêu, một con. Như vậy ông có hai con bò thì ông dâng cho Chúa bao nhiêu. Không được à, mục sư chơi tôi, mục sư biết tôi có bò cho nên mục sư nói vậy hả? Cầu xin Chúa cho chúng ta có được cái thái độ đúng trước mặt Chúa. Dâng lên Chúa cái điều tốt nhất. Đây là điều mà chúng ta phải làm, thưa quý ông bà anh chị. Không phải là tôi muốn làm hay không. Bởi vì Chúa cho chúng ta tất cả mọi sự. Amen. Amen. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa trong sự cầu nguyện.